khai thị thiền nhân Bách Tây Đình. Tăng hỏi Triệu Châu: thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang? Triệu Châu đáp: cây bách trước sân. Thường thường người chẳng biết ý của ngài Triệu Châu chú giải rằng: ngài nói sắc rõ tâm, dựa vào vật để hiển lý. Tự nhiên tay cầm, miệng nói đều có thể đáp ngay lúc ấy nói. Dưới suối dòng nước dài cũng được, trên bờ hoa đào đỏ cũng được. Ý tổ sư từ Ấn Độ sang, nếu như thế chú giải được đi, thì người có chút thông minh đều có thể đem văn tự, ngữ ngôn lãnh hội qua. Ý tổ sư chỉ thành ngôn ngữ lưu thông, muốn giải quyết cho xong việc lớn sanh tử vô thường, có khác nào ôm củi chữa lửa. Ý tổ sư cần phải ngộ mới được. Nếu chưa từng chân chánh, hướng với gót chân chân thật ngộ đi, thì dẫu cho ông đem cái tư chất thông minh hiểu hết 1.700 tắc dây dưa, công án, nói được vẹn toàn như đựng nước trong bình không rỉ chảy, người có chánh nhãn xem qua cũng đâu khác gì kẻ si cuồng chạy ở bên ngoài. Từ xưa, Phật Tổ mắt chẳng nỡ nhìn thấy chúng sanh bị mê vọng tự che lấp, nên bất đắc dĩ thốt ra một lời nửa câu như kiếm bén thổi lông, như dòng lửa bằng sắt nóng chém thẳng vào mặt, muốn cắt đứt mạng mạch của người, độc thoát căn trần, sạch trọi trơn, làm người đạo nhân tự tại, chứ đâu chịu dạy người hướng lên trên ngữ ngôn nhai nuốt, trở lại càng thêm mê vọng, tự trói buộc mình ở trong sanh tử. Chẳng những cô phụ chính mình, há là việc nhỏ ư? Người chân chánh tham học đem cả cuộc đời hướng đến công phu, nếu chẳng khai ngộ thì cứ tiếp tục ở đời sau kiếp khác quyết định phải ngộ, đâu chịu bị cỏ buộc, giấy gói, miệng nói tai nghe mà thôi ư? Trước khi cha mẹ chưa sanh, cái gì là bản lai diện mục của ta? Người có chí muốn giải quyết xong việc lớn, phải lấy một đời này chân đạp đến chỗ chân thật, vách cao muôn trượng tham đi. Chỉ cần tâm không duyên theo cái nào khác, ý bặt hy vọng lâu ngày chẳng lui sụp, thì lo gì chẳng ngộ ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Thượng nhân Bách Tây Đình hãy cố gắng, cẩn thận, chớ tự phụ thông minh mà bị rơi vào ý thức, Phật cũng chẳng cứu được. Lão Huyễn tôi viết như thế. Pháp ngữ trích từ Bộ Quản Lục. Học đạo cần phải đầy đủ 5 cái chánh tín. 1. Phải tin cái ông chủ mừng giận, buồn vui trong tâm của mình, toàn thể cùng với chư Phật chẳng thiếu mảy may. 2. Phải tin từ vô lượng kiếp đến nay, cùng sắc thanh yêu ghét nhiễm thành tập khí, lưu chú kết thành một thứ sanh tử vô thường, ở trong thân tứ đại niệm niệm trôi chảy, đổi mới không ngừng. 3. Phải tin người xưa chỉ dạy một lời nửa câu như thanh ỷ thiên trường kiếm, luôn luôn bức bách đến chỗ tận cùng để cắt đứt mạng căn của người học. 4. Phải tin công phu hàng ngày chỉ sợ không làm, chứ làm mãi không ngừng, niệm niệm tinh chuyên thì chắc chắn có ngày thấu thoát. 5. Phải tin sanh tử vô thường chẳng phải là việc nhỏ. Nếu chẳng phấn chí quyết định để mong độc thoát thì không có cách nào để tự khỏi cái khổ tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Lại có 3 pháp làm con đường tắt để tấn đạo. 1. Mắt huệ sáng. 2. Lý tánh thông. 3. Chí kiên cố. Mắt huệ sáng thì chiếu phá cảnh giới hiện lượng thân tâm thế gian, tất cả thị phi yêu ghét, lấy bỏ, được mất, giàu nghèo, thọ yểu, khổ vui, vân vân, đều là duyên mộng huyễn, trọn không thật nghĩa mà chẳng khởi phân biệt. Lý tánh thông thì đối với ngữ ngôn danh tướng của Phật Tổ thuở xưa nói ra, cho đến pháp yếu sai biệt của thánh hiền trong Tam giáo và Bát gia chư tử đều hội quy về một nguồn chẳng sanh dị kiến. Chí kiên cố thì từ ngày hôm nay cho đến tận đời vị lai, chẳng hỏi gần xa, nếu chẳng triệt chứng, quyết định chẳng thôi. Ba pháp này nếu đủ pháp thứ nhất mà thiếu pháp thứ hai và thứ ba, chỉ thành một người vô sự. Đủ pháp thứ hai mà thiếu pháp thứ nhất và thứ ba, chỉ thành người linh lợi. Đủ pháp thứ ba mà thiếu pháp thứ nhất và thứ hai, chỉ thành người giác bản. Phải biết đạo này như đi đường xa ngàn dặm, nếu đủ pháp thứ nhất và pháp thứ hai mà thiếu pháp thứ ba, là người đi 900 dặm rồi dừng. Đủ pháp thứ nhất và pháp thứ ba mà thiếu pháp thứ hai thì chẳng khỏi khóc lóc vì lối rẽ. Đủ pháp thứ hai và thứ ba mà thiếu pháp thứ nhất, tôi biết người này chạm vật bị kẹt. Ba pháp hoàn toàn đầy đủ, tuy chưa cất bước, tôi dám bảo đảm người này chẳng khác gì người đã đến nhà, còn phải đợi hỏi về đường lối nữa ư? Người học đạo không ai chẳng nói sanh tử là việc lớn. Đến khi bị hỏi cái gì là sanh tử thì mờ mịt không biết đường trả lời. Hoặc có người cho rằng tại người ấy chẳng biết mới hỏi nên thông thả nói: ông đã chẳng biết sanh tử là cái gì, nay phát tâm vì sanh tử không phải là hư vọng sao? Luận về việc lớn sanh tử, nếu chẳng biết lý của sanh tử thì gia công học đạo vô ích. Ví như người tịch cốc khỏi ăn mà sống được, bảo họ cấy cày, dù cho có miễn cưỡng nghe lời, không bao lâu cũng lười biếng bỏ bê. Sao vậy? Vì người tịch cốc đã quên đói thì lúa thóc cũng đâu có chỗ dùng. Giống như người tham học đã không biết manh mối của sanh tử thì tham học để làm gì? Hoặc giả miễn cưỡng cho rằng sanh chẳng biết từ đâu đến, chết chẳng biết đi về đâu, ấy là sanh tử. Đây thật là lời nói ngông cuồng. Dẫu cho biết được chỗ đến, chỗ đi thì ngay cái chỗ biết đó rõ ràng là sanh tử. Lấy sanh tử để thoát sanh tử không có lý ấy. Phải biết sanh tử nguyên không có thể tánh. Nhân mê tự tâm lầm chạy theo luân hồi, thành ra có sanh tử. Ví như khí lạnh kết nước thành băng, khí lạnh chợt tiêu thì băng trở lại thành nước. Chất chứa mê nơi tâm, lầm kết sanh tử cũng vậy. Chỗ mê đã ngộ thì tâm thể trạm nhiên, như nước yên lặng trong suốt. Muốn tìm sanh tử, như người ngủ thức dậy tìm lại việc trong mộng, đâu có lẽ nào được. Phải biết sanh tử vốn không, nhờ ngộ mới biết. Niết bàn vốn có, vì mê nên không hay. Hoặc chẳng thể triệt ngộ tự tâm mà muốn giải quyết xong việc lớn sanh tử, thì có khác nào chẳng trừ bỏ củi lửa mà muốn nồi nước đừng sôi. Lý do đó làm sao có được? Liễu thoát sanh tử không gì thân thiết hơn ngộ tâm. Ngộ tâm không gì trước hơn là lập chí. Quên lạnh nóng, bỏ ăn ngủ, không tình vọng. Một niệm này chỗ động tịnh như binh hùng tướng mạnh, phòng thủ thành trì nghiêm ngặt, giặc chẳng thể nào xâm phạm được. Cổ nhân gọi đó là chánh chí. Như vậy, tợ như vách đứng ngàn thước, thì khai ngộ có thể ngồi hoặc đứng mà chờ. Ngộ rồi chẳng những sanh tử không tịch, mà niết bàn cũng không có chỗ đặt để. Bằng không thì sanh tử cùng mê vọng giao kết từ nhiều kiếp xa xưa đến tận đời vị lai, lưu chuyển không chút gián đoạn, gọi đó là việc lớn sanh tử, há là lời hư dối ư? Tâm chẳng mê chẳng đọa sanh tử, nghiệp chẳng buộc chẳng thọ hình hài, ái chẳng nặng chẳng vào ta bà, niệm chẳng khởi chẳng sanh nghiệp lụy. Bởi nhân mê khởi vọng, do vọng sanh chấp. Thuận theo chỗ chấp ấy thì cái thói quen giận ghét bừng bừng nổi dậy. tình yêu ghét phát tác thì dấu vết sanh tử động chuyển, trôi chảy đổi mới chẳng dừng, niệm niệm nối nhau, cho đến một khoảng sát na đủ 800 sanh diệt, há đợi trăm năm tắt thở, sau đó mới là sanh tử ư? Nguyên chỗ mê kia vốn không có tự tánh, cũng không có chỗ khởi, mà chính vì mình từ vô lượng lâu xa đến nay chẳng thể hội gốc đạo, mất đi tự tâm mà ra. Ngày hôm nay muốn được tâm này chẳng bị mê vọng làm lầm, không có phương tiện nào khác hơn là chỉ đề khởi câu thoại đầu: chết rồi thiêu xong, cái gì là tánh của ta? Trong 24 tiếng đồng hồ như cầm thanh kiếm bén kim cương trên tay, trước hết hướng vào trong ruộng thức thứ 8, tận lực chém một nhát như chém một cuộn chỉ rối, một nhát đứt hết. Chỗ thấy của mắt đã dứt, chỗ nghe của tai đã dứt, việc quá khứ đã dứt, việc hiện tại đang dứt, việc vị lai sẽ dứt. Lục soát hết trong lòng không có cái để dứt, và cái dứt cũng dứt. Cái dứt đã dứt thì cái dứt cũng chẳng thành lập. Cái dứt đã chẳng thành lập thì cả pháp giới đều là tự tâm. Trong ấy không có cái năng dứt, không có cái năng dứt thì không có cái sở dứt. Năng sở đã không thì thấy nghe hay biết không có chỗ đặt để. Đến chỗ này tức là chỗ buông bỏ thân mạng, như chư Phật, Bồ Tát, thiện tri thức thuở xưa, cũng là chỗ hoàn toàn thôi nghĩ, chỗ đại giải thoát, chỗ đại an lạc, cũng là tam muội chẳng lìa thế gian mà thành tựu xuất thế gian. Tam muội này vào tay, tìm cái yêu cũng chẳng thể được, tìm cái ghét cũng chẳng thể được. Ở chỗ chẳng thể được, bất khả đắc, xem lại các pháp hữu vi thế gian, thấy như giấc mộng đêm qua. Như trong kinh nói: tịnh tột ánh sáng thông suốt, tịch chiếu trùm hư không, nhìn trở lại thế gian giống như việc trong mộng. Như hiện nay người biết rõ việc này như mộng, chính đang lúc nói con người nói này cũng là ở trong mộng. Hà huống nói xong rồi âm thanh tan mất, tình theo cảnh đổi thay. Nhà mộng ba cõi lăn lóc chẳng dừng, nếu chẳng phấn chí ra sức đại tinh tấn, gan dạ nhảy một cái ra khỏi cái nhà đại mộng này, ở giữa thanh thiên bạch nhật, mặc áo cả cười một tiếng khoái chí bình sanh. Nếu quyết lấy mộng đi vào mộng, phan duyên lẫn nhau, chạy theo vọng trần, đọa vào địa ngục vô gián, há chẳng cô phụ từ nhiều kiếp đến nay, chư Phật, Bồ Tát đã vì ông mà gieo hạt giống Bát Nhã Bồ Đề ư? Ông nếu chẳng phải đủ hạt giống sâu dày này ở chỗ giàu sang, trong nhà thập thiện, cho đến phát tâm vào đạo, cà sa che thân làm người nối dòng giống Phật, ngày nay đến chỗ này đã xuất gia rồi, đã là tăng rồi, đã gặp thiện tri thức rồi, đã nghe đạo rồi, cái điều ông còn thiếu đó, chỉ cần ra sức làm một phen để đích thân đến chỗ cứu cánh mà thôi. Huống là tuổi chưa già, sức còn sung, nếu chẳng lợi dụng lúc thân hãy còn mạnh khỏe, đi một hơi thẳng đến nhà, thì chớp mắt đều là vô thường, già bệnh đuổi gấp, đến lúc ấy tay chân rối loạn, lỗi sẽ về ai? Đem hết tất cả những cái tham, cái yêu, cái giận, cái si của cả một đời, kiểm điểm qua một lượt, đều cũng chẳng được. Trái lại, còn bị nó làm chướng ngại, trói buộc, che lấp, xoay chuyển, cuốn trôi, cô phụ cái nhân duyên tốt đẹp, làm người không biết hổ thẹn, bị Phật quở trách. Phải biết, luân hồi nơi ba cõi, ra vào trong bốn loài, noãn, thai, thấp, hóa, lăn lóc linh đinh chịu khổ liên tục. Như thế có gì đáng lưu luyến đâu, mà chẳng chịu siêu nhiên độc thoát. Người có chí lẽ nào lại làm như thế? Tức hưu ca, dịch âm: đạo nhân chi hưu tức hiện hưu, bất đãi triêu mộ tính xuân thu. thử hưu bất cách đệ nhị niệm, chỉ ư đương niệm cơ toàn thâu. Hữu vấn: đạo nhân hà duyên hưu đắc tốc, sanh tử luân hồi như chuyển cốc, tự hận tòng tiền bất khảm hưu, uổng bị trần lao khổ câu thúc, tức kim cánh bất khảm hưu khứ, ý mã tình duyên lan bất đắc, tùy thanh trục sắc như khiêu sắc, miết chuyển cơ luân vô mịch xứ, túc kim bất hưu hà nhật hưu, tráng sắc bất đình như thủy lưu, cổ kim đa thiểu dị hưu giả, độc lâu đôi tích như sơn khâu, hưu phục hưu cánh hưu hưu, nhậm thị bất uất đơn diệt, thùy quảng nam thiện bộ châu, chỉ tương nhất có đại hưu tự, thiên cổ vạn cô vi đồng trù. Nể bất kiến: nhị thiên niên tiền cam giá chủng, tẩu nhập tuyết sơn đà bất động, đẳng thị phú quý như băng hoa, cánh bất đã tha tam giới hống, tự tòng ma thời nhất hưu trực đáo kim, hoàng kim khỏa diện quan nghiêm thân, thiên điệp hồng liên bỗng song túc, bất nhiễm thế gian phiền não trần, tức tiện hưu lai hoàng bất tảo, cánh bất tức hưu đề áo não, thế xuất thế gian nhất tề hưu, thử thời phương đạt bồ đề đạo, hữu tận bồ đề đạo diệt không, bạch dân áp toái tu di phong, đáo đầu Phật đã bất yếu tố, tòng giao tứ hải dương chân phong. Bài ca liền thôi. Dịch nghĩa: đạo nhân nói thôi lập tức thôi, chẳng đợi sáng chiều hay xuân thu, thôi này chẳng cách đệ nhị niệm, chỉ ngay đương niệm cơ toàn thu. Có người hỏi: đạo nhân vì sao thôi được chóng, luận hồi sanh tử bánh xe quay, tự hận từ lâu thôi chẳng được, uổng bị câu thúc khổ trần lao, ngày nay còn chẳng chịu thôi đi, ý mã tình duyên ngăn chẳng được, theo thanh theo sắc nhảy như rận, vừa chuyển cơ luân tìm chẳng được, hôm nay chẳng thôi ngày nào thôi, tuổi trẻ chẳng dừng như nước trôi, xưa nay bao người chưa thôi nghĩ, đầu lâu chất lại như núi đồi, thôi lại thôi lại thôi thôi, mặc kệ bắc uất đơn việt, đâu lo nam thiện bộ châu, chỉ đem một cái chữ thôi này, thiên cổ vạn cổ làm bạn lữ. Ông thấy chăng, 2000 năm trước dòng cam giá chạy vào núi tuyết lôi chẳng lay, nhìn xem phú quý hư hoa tuyết, chẳng còn ở trong ba cõi ồn, từ đó thôi rồi thẳng đến nay, mặt vàng ánh sáng trang nghiêm thân, sen hồng ngàn cánh đỡ chân Phật, chẳng nhiễm thế gian phiền não trần, bây giờ liền thôi còn chẳng sớm, nếu chẳng liền thôi luống áo não, thế xuất thế gian một lượt thôi, lúc ấy mới đạt bồ đề đạo, thôi hết bồ đề đạo cũng không, mây trắng đè nát núi tu di, rốt cuộc Phật cũng chẳng cần làm, mặc tình bốn biển nổi chân phong.